Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2021, thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Andrê Tông Đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 4 từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy đi theo tôi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác còn ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay được Thánh Matthew sắp xếp ở phần cuối, phần cảnh chuẩn bị cho giai đoạn khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu, thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với các môn đệ đầu tiên là Phêrô và Andrê, Giacôbê và Gioan. Cả hai cuộc gặp gỡ này đều diễn ra trong bối cảnh các ông đang làm những công việc thường nhật thì nhận được lời mời của Đức Giêsu. Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông bỏ chài lưới mà theo người. Đức Giêsu mời gọi các ông từ bỏ công việc thường nhật để hướng tới sứ vụ cao trọng hơn là mang ánh sáng chân lý Chúa và ơn cứu độ đến cho con người. Thoạt nghe trình thuật của Matthew, chúng ta có thể thắc mắc, làm sao bốn môn đệ đầu tiên này có thể đáp trả lại lời mời gọi của Đức Giêsu cách dứt khoát và nhanh chóng như thế? Rất có thể, các ông đều đã có cơ hội nghe Đức Giêsu rao giảng ở Ca-phác-na-um và chung quanh biển hồ Galilê, đã chứng kiến các phép lạ người làm, đã nghe dân chúng bàn tán về người. Tất cả những điều này làm các ông phải suy nghĩ nhiều đêm, để rồi hôm nay, khi Đức Giêsu chính thức mời gọi, các ông mới có thể bỏ mọi sự đi theo người. Các ông có can đảm bước theo tiếng gọi của Đức Giêsu vì đã nhận ra điều gì là hệ trọng nhất trong cuộc đời. Các ông có can đảm bước theo tiếng gọi của Đức Giê-xu vì đã nhận ra có những thứ trong cuộc đời cao trọng hơn là nghề nghiệp và sự đáp trả công ơn sinh thành bằng việc giúp đỡ phần xác. Các ông có can đảm bước theo tiếng gọi của Đức Giê-xu vì đã nhận ra người có những điều khả dĩ lấp đầy nỗi khao khát trong tâm hồn các ông. Vì thế các ông cảm thấy hãn diện được trở thành môn đệ Đức Giê-xu và việc tham gia vào sứ vụ cứu độ của người phải là điều đáng ước ao hơn cả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ giáo hội hôm nay cho chúng ta mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ là con của ông Zone và là anh em với Thánh Phêrô, sinh tại Bethsaida, miền Galilee. Ngài là người được tin mừng Gioan nhắc đến trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, trong sự kiện một số người Hy Lạp đến xin Philippe cho gặp Đức Giê-xu, và Philippe đã truyền lời của họ đến với Ngài. Ngài cũng là một trong bốn môn đệ đầu tiên của Đức Giê-xu, như tin mừng Ma-thêu ngày hôm nay thuật lại. Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cả. Đức Giê-xu đã chọn Andre, mời gọi Ngài cùng dẫn bước theo người, là đi theo chính con người của Đức Giê-xu, là chia sẻ sứ vụ cùng mối bận tâm của Đức Giê-xu, chứ không phải theo một con đường dẫn đến vinh quang, danh vọng và địa vị. Và con người của mọi dân tộc là mối bận tâm duy nhất của Thiên Chúa, theo Đức Giê-xu là chia sẻ nỗi thao thức của người về nhân loại, và đồng lao cộng khổ với người trong sứ mạng cứu độ thế giới. Hôm nay đây, Đức Giê-xu vẫn đi ngang qua đời chúng ta, người vẫn thấy, vẫn gọi để chúng ta từ bỏ và đi theo người. Người không đòi tất cả chúng ta phải sống đời tu, nhưng đòi phải từ bỏ mình. Từ bỏ đơn giản là đặt Thiên Chúa lên trên mọi thụ tạo khác, là chọn Giê-xu trong giây phút hiện tại, là đón lấy cả bập bình. Thánh Andre đã lên bờ để đi theo Thầy Giê-xu, và đời Ngài đã sang càng. Lạy Chúa, ước gì gương sáng của ngư phủ Andre giúp chúng con có thêm can đảm đáp lại tiếng Chúa và mạnh dạn rao giảng lời Chúa, để lời Chúa được vang dội khắp hoàn cầu và thông điệp được loan đi tới chân trời góc biển. Amen.
Từng bước theo Ngài, con biết rằng phải mang thật giá, cuộc đời sẽ mãi xót xa. Nhưng nơi Ngài, con tìm lại được nguồn vui an, vì Ngài là nơi con hy vọng, vì Ngài là chỗ con thầy thương. Từ nay con quyết theo Chúa mãi mà thôi, theo Chúa suốt cuộc đời. Chúa ơi, và con tin Chúa là lẽ trần thế, nơi lòng có nghĩa lý gì? Chỉ nơi Ngài con tìm lại được nguồn hạnh phúc, Ngài là nơi con nương tựa, vì Ngài là biển con hằng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thúc giục các giám mục Italia giải hôn phối đơn giản và mau lẹ. Đức Thánh Cha Francisco thúc giục các giám mục giáo phận tại Italia thiết lập các tòa án giáo phận để áp dụng các quy luật về việc giải hôn phối mau lẹ, đơn giản, miễn phí và dễ dàng hơn, chiếu theo các quy luật Ngài ban hành cách đây 6 năm. Quy luật vừa nói là tự sát, Chúa Giêsu là thẩm phán hiền lành, Mitis Judes Dominus Jesus, do Đức Thánh Cha ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2015. 6 năm đã trôi qua, nhưng nhiều giáo phận tại Italia không áp dụng quy luật này vì nhiều lý do. Cho đến nay tại Ý, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu được cứu xét tại khoảng 20 tòa án liên giáo phận, và hầu hết các giáo phận không có tòa án riêng về việc này. Có 212 giáo phận tại Italia, nếu áp dụng luật mới có nghĩa là cần thiết lập 212 tòa án giáo phận. Điều này đòi một số lượng lớn về nhân sự và tài chánh. Trong buổi tiếp kiến các thẩm phán tòa thượng thẩm Rota hồi tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha nhìn nhận có nhiều chống đối chương trình cải tổ tòa án hôn phối Ngài đã đề ra, và Ngài nói rằng, nhân cơ hội này, tôi nhắn nhủ mỗi giám mục được Chúa Kitô chọn làm cha, làm mục tử và thẩm phán trong giáo phận của mình, ngày càng cởi mở đối với thách đố về vấn đề này, và đừng để các tín hữu đau khổ vì hoàn toàn tùy thuộc phán quyết ly dị của chính quyền dân sự. Hôm 26 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sát, quyết định thành lập một ủy ban tòa thánh để điều tra việc áp dụng tự sát Mitis Judes Dominus Jesus trong các giáo phận tại Italia, và nhấn mạnh vai trò của giám mục địa phương trong tiến trình này. Ủy ban do Đức ông Alessandro Arellano Cedillo, niên trưởng tòa thượng thẩm Rota ở Roma, làm chủ tịch, và có hai người Ý làm thành viên. Nhiệm vụ của ủy ban là thẩm định và kiểm chứng sự áp dụng đầy đủ và tức khắc sự cải tổ thủ tục giải hôn phối, để các giáo phận tại Italia tỏ ra là người mẹ quảng đại trong vấn đề có liên hệ chặt chẽ với phần rỗi các linh hồn. Khi mãn nhiệm, ủy ban sẽ lập bản tường trình chi tiết về công việc của mình và những gì nhận thấy trong việc áp dụng tự sát Chúa Giêsu là thẩm phán hiền lành. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, khai mạc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 cấp giáo phận. Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Francisco, theo chương trình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới cấp giáo phận tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, hôm 28 tháng 11 vừa qua. Theo quy định của Đức Thánh Cha, ngày khai mạc Thượng hội đồng Giám mục Thế giới cấp giáo phận là ngày 17 tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên vì lý do đại dịch COVID-19, nên Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chuyển ngày này vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, tức là ngày 28 tháng 11. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức Hồng Y, Pedro Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Cha Tổng Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế, Quý Tu Sĩ và Cộng đoàn Dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã giúp Cộng đoàn phục vụ hiểu hơn về chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Các khái niệm hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ đã được Đức Tổng Giám mục Giuse giải thích cặn kẽ, chi tiết, nhằm làm sáng tỏ tầm quan trọng của sự liên đới, hiệp thông, cũng như vai trò của người tín hữu trong giáo hội, cụ thể là tại Cộng đoàn Đức Tin ở địa phương. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa lời kinh cầu nguyện đặc biệt cho Thượng Hội đồng Giám mục với ước nguyện, xin Chúa làm nên cuộc hiện xuống mới trong đời sống hội thánh, xin tuôn tràn trên các mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu, gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy. Tin viên Áo Quốc, Caritas Áo báo động về tình trạng thê thảm của dân chúng tại Syria và Liban. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Catpress, truyền đi hôm 26 tháng 11 vừa qua, ông Andrea Knapp, đặc trách các chương trình cứu trợ nước ngoài thuộc Caritas Áo nói rằng, nay chiến tranh ở Syria đã giảm bớt, người ta càng thấy rõ cuộc khủng hoảng xã hội Kitô vì cuộc nội chiến kéo dài 11 năm tại nước này. Tình trạng dân chúng thật là bi thảm, 80% dân Syria sống dưới mức nghèo đói và đồng tiền Syria mất giá trầm trọng. Ông Andrea Knapp đã từng là giám đốc chương trình về nước của Tổ chức Nhi đồng Quốc tế trong hai năm 2017-2018 tại Syria. Hiện ông đang viếng thăm tại thủ đô Damascus của Syria. Tại đây, ông đã tìm hiểu về nhiều dự án trợ giúp và các cơ quan đối tác của Caritas Áo tại thủ đô của Syria. Khắp nơi chiến tranh và xung đột đã để lại những vết thương sâu đậm nơi dân chúng địa phương. So với tình trạng cách đây 5 năm, chiến cuộc đã giảm bớt nhiều, tuy rằng một giải pháp cho xung đột tại Syria vẫn chưa có. Các phe lâm chiến còn tích cực hoạt động như trước, nhưng ở trong tình trạng đứng im. Hiện nay Caritas Áo đã trợ giúp các gia đình nghèo, các phụ nữ và nhất là các trẻ em, và cả về các chương trình giáo dục. Đối với Caritas, một điều rất quan trọng là có nhiều trẻ em từ những gia đình nghèo vẫn có thể được cấp sách đến trường. Ngoài ra, sau những năm dài vì chiến tranh và vi phạm các quyền con người, cần cấp thiết có những chương trình hỗ trợ tâm lý và tài chính. Do những cấm vận kinh tế của Mỹ và Âu Châu chống Syria, nhiều tổ chức quốc gia và từ thiện đã rút khỏi nước này vì các hoạt động trợ giúp nhân đạo ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, Caritas Áo cho rằng các hoạt động từ thiện giúp dân chúng càng phải tăng cường. Ông Andrea Knapp cũng viếng thăm Liban và mô tả tình trạng kinh tế tại nước này thật là gây sốc. Nạn lạm phát tăng vọt và các nhu yếu phẩm thiếu thốn trầm trọng khiến 7 triệu dân Liban xa vào cảnh lầm than. Họ cũng phải chịu hậu quả của tình trạng chính trị bấp bênh, nhất là từ sau vụ nổ hải cảng Beirut hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Andrea Knapp viếng thăm các dự án do Caritas Áo tài trợ và cho biết tình trạng những nữ công nhân di dân tại Liban càng bi thảm hơn. Những người này từ các nước khác bị lừa vì những lời hứa hẹn giả dối, họ đến Liban để làm việc nơi các gia đình trong những hoàn cảnh rất bấp bênh. Sau khi kinh tế Liban sụp đổ và đại dịch, nhiều phụ nữ giúp việc trong các gia đình bị đẩy ra ngoài đường, trẻ em cũng thường bị tổn thương. Caritas Liban giúp đỡ các phụ nữ ấy với con cái của họ, ví dụ cấp nơi trú ngụ cấp thời và giúp các con em của họ tiếp tục được đi học. Theo ông Andrea Knapp, dân chúng tại Liban hoàn toàn mất tín nhiệm nơi các chính trị gia và chế độ pháp quyền. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, khai mạc Thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận. Hiệp hành là cùng nhau bước đi trên một con đường để chu toàn sứ vụ trong hội thánh, để gặp gỡ, lắng nghe và phân định, để giúp anh chị em chúng ta nhận được ánh sáng và sự sống. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã giải thích về hiệp hành như trên trong bài giảng thánh lễ khai mạc Thượng hội đồng Giám mục lần thứ 16 cấp giáo phận vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trước thánh lễ, Đức Tổng Du Xe công bố Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 đã bắt đầu vào ngày 10 tháng 10 năm 2021 và được khai mạc tại các giáo phận ở Việt Nam vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng ngày 28 tháng 11. Để khởi sự tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục tại Sài Gòn, Đức Tổng Du Xe đã lập ra nhóm hiệp hành gồm 11 người với trưởng nhóm là Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Du Xe chia sẻ rằng, hôm nay chúng ta khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận với chủ đề hướng đến một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia vào sứ vụ. Hiệp hành là cùng nhau bước đi trên một con đường để chu toàn sứ vụ trong hội thánh, để gặp gỡ, lắng nghe và phân định, để giúp anh chị em chúng ta nhận được ánh sáng và sự sống. Phúc âm cho thấy Chúa Giêsu chính là vị hiệp hành đầu tiên cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hiệp hành dành cho tất cả mọi người, không trừ một ai, ai cũng cần phải hiệp hành. Nếu ai không dấn thân hiệp hành thì nhất định sẽ gây ra những thiệt hại sau đây. Giáo hội sẽ bị yếu đi nếu con thuyền giáo phận có phân nửa số người không đồng lòng hiệp hành, gây chia rẽ, thì con thuyền ấy sẽ quay lòng vòng và có nguy cơ bị chìm. Chúa ban cho mỗi người một đặc sủng, hãy phát huy đặc sủng ấy để làm thay đổi môi trường. Nhiều người sẽ rời bỏ giáo hội vì bị những tín hữu không hiệp hành, khước từ, không an ủi, yêu thương nâng đỡ họ. Giáo hội có nguy cơ bị loại khỏi thế giới. Thiếu hiệp hành sẽ khiến giáo hội không mang lại ánh sáng và sự sống cho thế giới, nên thế giới không cần đến giáo hội nữa. Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 cấp giáo phận tại Sài Gòn đã kết thúc lúc 9 giờ 15 trong niềm vui và hy vọng. Tin Ethiopia, giáo phận Công giáo tại Tigray tố giác cuộc chiến diệt chủng. Sau nhiều tháng yên lặng, hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức cha Tesfa Selassie Medin, giám mục giáo phận Andikrat duy nhất của Công giáo tại bang Tigray bên Ethiopia, lên tiếng tố giác cuộc chiến diệt chủng tại miền này. Cuộc nội chiến giữa miền Tigray và quân đội chính phủ Ethiopia bắt đầu từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái, khi quân chính quy tấn công vào miền này và loại bỏ chính quyền địa phương vì không tuân hành lệnh trung ương. Trong thông báo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Tuyển giáo, Đức cha Medin cho biết, cũng như mọi người dân miền Tigray, giáo hội Công giáo tại đây bị thiệt hại nặng nề vì cuộc chiến tranh diệt chủng do quân đội địa phương và nước ngoài tấn công chúng tôi. Các cuộc tấn công thể lý, tâm ý và tinh thần chống lại các giáo dân, linh mục, nữ tu và các cơ sở của chúng tôi, các nơi thờ phượng, nhà xứ, trường học, trung tâm y tế và văn phòng. Trong đó có vụ tấn công và cướp phá 14 chiếc xe của giáo phận, các văn phòng, dụng cụ vi tính, các bảng năng lượng mặt trời, máy móc trong phòng thí nghiệm, thuốc men. Đức cha Medin tái kêu gọi một giải pháp hòa bình tức khắc cho cuộc xung đột đã biến thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Ngài viết, dân chúng đang chịu đau khổ vì dịch tễ, các bệnh kinh niên và các thứ bệnh mới. Câu trả lời của chính phủ là một cuộc chiến thanh lọc chủng tộc, làm cho đất nước bị thiếu thốn mọi sự, không được cứu trợ nhân đạo và các dịch vụ cơ bản, thuốc men, điện lực, điện thoại, internet, di chuyển bằng máy bay và đường bộ. Đức giám mục đặc biệt tố giác vụ cảnh sát của chính phủ Ethiopia bắt giam cha giám tình tình dòng Don Bosco ở thủ đô Addis Abeba cùng với nhiều tu sĩ trong cộng đoàn và các nhân viên văn phòng, cũng như nhiều người dân miền Tigray sống tại thủ đô và nhiều nơi khác ở Ethiopia. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, Phong-xio Pilato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilê, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abelia, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như có lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh Đức Giêsu chuẩn bị thi hành sứ mạng. Vào thời ấy, quyền lực chính trị và tôn giáo có liên hệ chặt chẽ không rời. Thánh sử Luca miêu tả hoàn cảnh xã hội bấy giờ thật rối ren. Về xã hội, nước Palestine đang bị đế quốc Roma cai trị. Về tôn giáo, vị thượng tế Caipha được coi là người lãnh đạo cả về phương diện tôn giáo lẫn xã hội, nhưng thực quyền lại nằm trong tay Anna. Chính trong hoàn cảnh ấy, người Do Thái càng khao khát đấng cứu thế. Họ chờ mong đấng Gia-vê Thiên Chúa sớm đến thực hiện lời đã hứa với các tổ phụ là sẽ ban đấng cứu thế đến giải thoát Israel. Lúc này Gioan Tẩy Giả xuất hiện công khai. Ông là người tiền hô, sửa soạn lòng dân xứng đáng đón chờ đấng giải thoát muôn dân. Gioan kêu gọi họ hoán cải triệt để từ trong cõi lòng, thể hiện qua việc đón nhận phép rửa sám hối. Gioan Tẩy Giả là người có sứ mạng dọn đường cho Đức Giêsu. Ông đã nói một cách ví von rằng: mọi thung lũng phải lấp cho đầy, núi đồi phải bạt cho thấp, đường quanh co phải uốn cho ngay, nơi lồi lõm phải san cho bằng. Nhờ đó mọi người sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính cuộc đời của Gioan trong hoang địa cũng là một cuộc dọn đường thiết thực không ngơi nghỉ. Ông chính là mẫu gương sống động trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả giúp dân chúng chuẩn bị đón đấng Mêsia bằng việc chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Trong quá khứ, dân Chúa đã qua sông này để vào đất hứa sau 40 năm lang thang trong sa mạc. Nay cũng tại dòng sông này, họ được mời gọi hoán cải để bước vào thời đại của đấng Mêsia. Có thể nói, đây là hình ảnh tượng trưng cho việc đi từ tình trạng tội lỗi và chết chóc đến sự sống mới trong Thiên Chúa. Cũng vậy, khi lãnh bí tích rửa tội, người Kitô hữu đón nhận sự sống mới trong Đức Kitô, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Giá trị của bí tích rửa tội không phải ở sự thánh thiện của chúng ta, nhưng là chính Thiên Chúa, đấng chia sẻ cuộc sống mới của Ngài cho chúng ta. Vấn đề là, khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta đã sống và bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô như thế nào để trở thành men và muối giữa đời? Đó phải là câu hỏi luôn chất vấn chúng ta suốt cuộc đời của người Kitô hữu. Trong bài tin mừng, Thánh tử Luca dẫn lời ngôn sứ Isaiah, một bản văn loan báo ngày trở về quê hương của dân Israel sau thời gian lưu đày ở Babylon. Để niềm mong ước trở thành hiện thực, họ phải sửa soạn nơi thánh, dọn dẹp một nơi xứng đáng, nhờ đó Thiên Chúa sẽ biểu lộ quyền năng và vinh quang của Ngài. Thánh Luca dùng hình ảnh này để nói về việc chuẩn bị thiêng liêng, đó là lòng sám hối, chuẩn bị tâm hồn để đón đấng cứu thế sắp ngự đến loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Nói về sự hoán cải, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói rằng, theo Kinh Thánh, hoán cải là thay đổi hướng đi, thay đổi định hướng hay cách suy nghĩ của chúng ta. Về mặt luân lý và thiêng liêng, hoán cải có nghĩa là rời xa sự dữ và hướng tới điều thiện, từ bỏ tội lỗi và hướng đến tình yêu của Thiên Chúa. Đây là một ân sủng vì chúng ta không thể tự sức hoán cải nếu không có ơn Chúa. Do đó, chúng ta cần phải cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải để chúng ta có thể mở lòng đón nhận vẻ đẹp và sự tốt lành của Thiên Chúa. Khi can đảm dành một khoảng lặng để xét mình trước lương tâm, chúng ta sẽ thấy rõ ràng con người của mình hơn. Đối diện với Thiên Chúa, chúng ta không cần giấu giếm hay quanh co, vì Thiên Chúa thấu suốt tất cả từ tư tưởng thầm kín trong tâm hồn chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra những thói hư tật xấu đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm, khiến tâm hồn chúng ta mất đi vẻ đẹp tinh tuyền, khiến làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Một khi ý thức mình giới hạn tội lỗi, như người bệnh cần thầy thuốc, như người yếu cần được trợ sức, như người tội lỗi cần được thứ tha, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa ở rất gần. Và chỉ cần chúng ta thật lòng sám hối, tha thiết kêu xin lòng thương xót, thì Ngài sẽ ban ơn thứ tha. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức chúng ta, và ơn của Ngài luôn đủ cho mỗi người. Điều Thiên Chúa muốn là chúng ta nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi. Ước gì mỗi mùa vọng trôi qua, chúng ta tìm ra và dẹp bỏ bớt dù chỉ một thói xấu. Mỗi chúng ta đều cần phải trở nên tốt hơn, từ việc sám hối cá nhân đến giúp người xung quanh sống tâm tình sám hối trở về. Ai cũng có những lỗi lầm khuyết điểm, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra, và hơn nữa, không phải ai cũng can đảm sửa sai. Tuy nhiên, không ai có thể làm việc này thay mình. Do đó, thói hư tật xấu là những thứ cần phải được dọn đường, sửa lối, uốn ngay, san phẳng, lấp đầy và bạt thấp. Vì Thiên Chúa yêu thích một con đường ngay thẳng. Vậy thì, điều tôi cần sửa hiện nay để chuẩn bị đón Chúa là gì? Tôi phải làm gì để từ bỏ những thói quen xấu của tôi? Kế đến là sám hối trong cộng đoàn. Dù sống giữa cộng đoàn giáo hội hay xã hội, mỗi Kitô hữu cần phản chiếu sự thánh thiện của Chúa cho mọi người. Những nhà lãnh đạo cũng phải là mẫu gương của lòng sám hối. Sám hối vì những điều thiếu sót, vì những lạm dụng và chia rẽ. Giáo hội là hình ảnh của nước trời, nhưng giáo hội vẫn đang trên đường tiến về thiên quốc. Nên sám hối là việc không thể thiếu để trở nên hoàn thiện. Nhờ đó giáo hội sẽ cử hành sinh nhật Đức Giêsu, đấng là đầu của giáo hội, với niềm vui thánh thiện và tràn đầy ý nghĩa. Mùa vọng chính là thời điểm thích hợp nhất để mỗi người chúng ta trở về với lòng mình. Sám hối, hoán cải, thanh tân, đổi mới đời sống, hầu xứng đáng đón chào đấng cứu thế đang đến trong tâm hồn. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta lấp đầy những hố sâu chia rẽ, bạt thấp thói kiêu căng ngạo mạn, uốn thẳng lối sống lươn lẹo quanh co. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng ơn cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta cần tỉnh thức để không kéo lê cuộc sống trong thói quen, để không làm cho đời sống trở nên nặng nề vì những vất vả của cuộc sống, như Chúa Giêsu đã nói. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 28 tháng 11 vừa qua dưới bầu trời mây mù và khá lạnh. Tại đây đã có cây thông Giáng sinh cao 28 mét, 110 tuổi, được đưa từ miền Bắc Ý và dựng lên gần cây tháp bút. Cạnh đó là hang đá theo kiểu Peru đang được thiết kế. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng và mời gọi các tín hữu tỉnh thức cầu nguyện chờ đón Chúa đến. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, prima domenica di Avvento, cioè la prima domenica di preparazione al Natale, ci parla della venuta del Signore alla fine dei tempi. Gesù annuncia eventi desolanti e tribolazioni, ma proprio a questo punto ci invita a non avere paura.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phục vụ hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, nói với chúng ta về việc Chúa đến vào thời sau hết. Chúa Giêsu loan báo những biến cố đau thương và sầu muộn, nhưng chính vì điểm này, Chúa mời gọi chúng ta đừng sợ. Tại sao vậy? Phải chăng vì tất cả sẽ diễn tiến tốt đẹp? Không phải vậy, nhưng vì Ngài sẽ đến. Chúa nói, các con hãy ngẩng đầu lên vì sự giải thoát của các con gần kề. Thật là đẹp khi nghe lời khích lệ này. Hãy ngước lên, hãy ngẩng đầu lên vì chính trong lúc tất cả dường như cáo chung, Chúa đến cứu thoát chúng ta. Chờ đợi Chúa trong vui tươi, ngay cả giữa tâm điểm của sầu muộn, trong cuộc khủng hoảng của cuộc sống và trong những thảm trạng của lịch sử. Nhưng làm thế nào ngẩng đầu lên không để cho chúng ta bị những khó khăn, đau khổ, thất bại hút mất? Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta với một lời kêu gọi mạnh mẽ, các con hãy lưu tâm, đừng để cho tâm hồn trở nên nặng nề. Hãy tỉnh thức trong mọi lúc và cầu nguyện. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các con hãy tỉnh thức, tỉnh thức. Chúng ta hãy dừng lại nơi khía cạnh quan trọng này của đời sống Kitô. Qua những lời của Chúa Kitô, chúng ta thấy sự tỉnh thức gắn liền với sự chú ý. Các con hãy lưu tâm, đừng sao nhãng, nghĩa là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là đừng để cho tâm hồn mình trở nên biếng nhác và đừng để đời sống thiêng liêng trở nên ẻo lả trong sự tầm thường. Hãy quan tâm, ta có thể là những Kitô hữu ngái ngủ, không có đà tiến tinh thần, không hăng hái cầu nguyện, không hăng say đối với sứ vụ, không say mê tin mừng. Và điều này làm ta ngái ngủ, lê lết công việc vì ù lì, rơi vào tình trạng lãnh đạm dừng dưng đối với mọi sự, trừ những gì làm chúng ta thoải mái. Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta cần tỉnh thức để không kéo lê cuộc sống trong thói quen, để không làm cho đời sống trở nên nặng nề vì những vất vả của cuộc sống, như Chúa Giêsu đã nói. Vì thế, hôm nay là một cơ hội tốt để chúng ta tự hỏi, điều gì làm cho tâm trí tôi trở nên nặng nề? Điều gì làm cho tôi ươn lười trong ghế bành của sự lười biếng? Đâu là những thứ tầm thường làm tôi bị tê liệt, những tật xấu đè bẹp tôi dưới đất và ngăn cản tôi ngẩng đầu lên? Và đối với những gánh nặng đang đè trên vai người anh chị em khác, tôi có chú ý đến hay là dửng dưng? những câu hỏi hữu ích cho chúng ta để chúng giúp tâm hồn tránh được lười biếng là đại kẻ thù của đời sống thiền liền. Sự biếng nhác và lười biếng làm ta rơi vào tình trạng buồn sầu, tước mất sự vui sống và ước muốn hành động. Đó là một tinh thần xấu xa, đóng đinh linh hồn chúng ta trong sự tê liệt, tước mất niềm vui của tâm hồn. Sách Châm Ngôn dạy rằng, hãy gìn giữ tâm hồn của con vì từ đó trào lên sự sống. Gìn giữ con tim, điều này có nghĩa là tỉnh thức. Và chúng ta đi tới một nhân tố thiết yếu, bí quyết để tỉnh thức là cầu nguyện. Thật vậy, Chúa Giê-xu dạy, các con hãy tỉnh thức trong mọi lúc bằng cách cầu nguyện. Chính kinh nguyện giữ cho ngọn lửa tâm hồn được cháy sáng. Đặc biệt, khi chúng ta cảm thấy lòng nhiệt thành trở nên nguội lạnh, kinh nguyện tái thắp sáng, vì nó đưa chúng ta trở lại với Chúa là trung tâm mọi sự. Hãy đánh thức tâm hồn khỏi giấc ngủ và quy trọng tâm vào những gì quan trọng về mục đích của cuộc sống. Cả trong những ngày bận rộn nhất, chúng ta đừng lơ là với việc cầu nguyện. Kinh nguyện trong tâm hồn, tâm nguyện có thể giúp ích bằng cách lặp lại những lời cầu khẩn ngắn. Ví dụ, trong mùa vọng, chúng ta hãy tập thói quen nói, lạy Chúa Giê-xu xin hãy đến. Chúng ta hãy lặp lại kinh nguyện này trong ngày, tâm hồn sẽ tỉnh thức. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
E ora preghiamo la Madonna, lei che ha atteso il Signore con cuore vigilante, ci accompagni nel cammino dell'avvento.
Và giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, Mẹ là đấng đã chờ đợi Chúa với tâm hồn tỉnh thức. Xin Mẹ đồng hành với chúng ta trên hành trình mùa vọng. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc ave Maria.
Concepit Spiritus Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora de nostris nostre, amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est,
et peritavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut beneficiamo promissionis Christi.
Gratiam tua, an questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hocum nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha kể lại, hôm thứ Bảy, 27 tháng 11 vừa rồi, Ngài đã gặp các nhóm hiệp hội và những người làm việc với những người di cư, đồng thời Ngài muốn nhấn mạnh rằng, những người di dân đang chịu đau khổ rất nhiều.
Cari fratelli e sorelle, ieri ho incontrato i membri di associazioni e gruppi di migranti e di persone che, in spirito di fraternità, ne condividono il cammino. Sono qui in piazza con quella bandiera così grossa.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người chết trên biển Mòng trong lúc vượt biên từ Pháp sang Anh Quốc. Những người khác đang ở Cộng hòa Belarus, trong đó có nhiều trẻ em. Có những người bị hồi hương trả về Bắc Phi, họ bị những kẻ buôn người bắt biến họ thành nô lệ. Chúng bán phụ nữ và tra tấn các người nam, hoặc những người chết tại địa Trung Hải trên đường vượt biên vào Âu Châu. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hữu trách chính quyền dân sự và quân sự tìm các giải pháp thích hợp cho các vấn đề này, và Ngài không quên mời gọi mọi người hiện diện cầu cho các nạn nhân di dân. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương năm châu.
Saluto tutti voi pellegrini venuti dall'Italia da diversi paesi.
Ngài cầu chúc mọi người một chút nhật an lành, và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica e un buon cammino di avvento, un buon cammino verso il Natale, verso il Signore. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 11 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, hồi tháng 10 năm 2021 vừa qua, người dân ở xứ sở Hoa Anh Đào đã xôn xao về việc công chúa Mako, cháu gái lớn nhất của Nhật Hoàng Naruhito, chính thức từ bỏ các tước vị hoàng gia và trở thành thường dân sau khi kết hôn với luật sư Kei Komuro. Công chúa Mako là con đầu lòng của thái tử Fumihito và công nương Kiko. Với tính cách độc lập và thân thiện, cô theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tại một viện bảo tàng, đồng thời vẫn thực hiện các nghĩa vụ của hoàng gia. Cô trở thành thành viên hoàng gia đầu tiên đăng ký học tại Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo, thay vì học ở Đại học Gakusuin, mà các thành viên của gia đình hoàng gia theo học theo truyền thống. Công chúa Nhật Bản đã gặp chồng mình là Kei Komuro tại trường đại học vào năm 2012 trong một buổi gặp mặt dành cho những sinh viên có nguyện vọng đi du học. Mako tình cờ ngồi ngay sau Komuro. Họ bắt đầu trò chuyện. Sau cuộc gặp gỡ ấy, cả hai người dần dần trở nên thân thiết hơn và sau đó thì bắt đầu hẹn hò. Dù vấp phải dư luận và sự không đồng tình của phần đông công chúng về cuộc tình giữa một thành viên hoàng gia và một thường dân, công chúa Mako vẫn luôn kiên định, giữ vững lập trường và lựa chọn tình yêu. Cô đã khẳng định trước công chúng rằng Komuro là người không ai có thể thay thế đối với cô, và họ cần kết hôn để sống đúng với lời trái tim mách bảo. Cuối cùng, sau 4 năm đấu tranh, công chúa Mako cũng đã kết hôn với Kei Komuro vào sáng ngày 26 tháng 10 năm 2021. Ngay sau đó, cô đã rời khỏi dinh thự hoàng gia, từ bỏ cả những quyền lợi của một thành viên hoàng gia để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới với tình yêu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, đời người có biết bao cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ dù diễn ra nhiều lần mà cũng chỉ là xã giao ở bên cạnh đời người. Nhưng cũng có cuộc gặp gỡ chỉ đến có một lần mà lại làm cho cuộc đời đó thay đổi. Cuộc gặp gỡ tình cờ với chàng thanh niên Kei Komuro, một thường dân không thuộc tầng lớp hoàng gia, trong một buổi họp mặt sinh viên ở trường, đã làm con tim của cô công chúa Mako rung động. Từ cuộc gặp gỡ ấy, tình yêu chớm nở trong tim cô, và dù vấp phải sự phản đối của dư luận cùng nhiều khó khăn khác, công chúa Mako vẫn vượt qua tất cả, kể cả việc từ bỏ thân phận cao quý của mình để đi theo tiếng gọi của tình yêu đó. Giữa dòng đời tấp nập và biết bao con người gặp nhau trong đời, chỉ một lần gặp được một người ấy mà nên duyên vợ chồng, kết nghĩa thầy trò hay trở thành tri kỷ. Người ta gọi những cuộc gặp gỡ tình cờ và may mắn ấy là duyên hạnh ngộ. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Andre Tông Đồ, một trong những tông đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Tin mừng của Thánh Gioan đã thuật lại rằng, Thánh Andre đã bắt đầu ơn gọi tông đồ của mình từ cuộc hạnh ngộ với Thầy Giê-xu. Đó là một cuộc gặp gỡ rất đẹp. Andre đã gặp Thánh Gioan Tẩy Giả và trở thành môn đệ của vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Vậy mà, khi nhìn thấy Chúa Giê-xu và nghe Thầy Gioan Tẩy Giả giới thiệu rằng đây là Chiên Thiên Chúa, ông Andre đã đi theo làm quen và ở lại khá lâu với Chúa Giê-xu. Sau cuộc hạnh ngộ ấy, không biết họ đã nói những gì với nhau và có được những kinh nghiệm thơ mộng nào mà người dân trại Andre đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp của mình, quyết định bước theo Thầy Giê-xu. Trong cuộc đời mình, chúng ta đến được có bao nhiêu cuộc hạnh ngộ? Một lần gặp gỡ ai đó, và giờ đây người ấy là người chồng hay người vợ đang sống chung dưới một mái nhà với mình. Một câu nói dịu dàng, nụ cười dễ thương hay một cử chỉ thân thiện mình nhận được từ ai đó, và giờ đây người ấy là người bạn tri kỷ, thân thiết với mình suốt bao năm dài đầy thăng trầm của cuộc sống. Những cuộc hạnh ngộ ấy đem đến cho cuộc đời chúng ta sự may mắn và những ý nghĩa tuyệt vời. Và rồi, chúng ta tự hỏi mình đã có được duyên hạnh ngộ với Chúa Giê-xu hay chưa? Ước gì, giữa bao cuộc gặp gỡ trong đời thường, chỉ cần một lần được hạnh ngộ với Chúa, như Thánh Andre ngày xưa, chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ được biến đổi. Lạy Chúa, bất cứ ai gặp Chúa, cuộc đời họ cũng được biến đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Giữa bao ồn ào, lo toan và bận rộn của cuộc sống, xin cho chúng con biết đi tìm và tìm gặp được Chúa, để khám phá ra được ý nghĩa của đời mình và trở nên những môn đệ trung thành của Chúa. Amen.
Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tay cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con. Cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh có. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.